Đây Paris RFI, Radio France International, tương lai quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy My cùng với Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, 19 tháng 5 năm 2015. Philippines tuyên bố chuẩn bị đón tiếp thuyền nhân Miến Điện. Ra tòa tại Thái Lan, cựu thủ tướng Chinh Lắc khẳng định vô tội. Iraq quyết tái chiếm Ramadi, Mỹ nhìn nhận việc thất thủ là một vố nặng trước tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ukraine đưa ra trình diện trước báo chí, hai lính Nga bị bắt tại mặt trận. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Nga hạ nhiệt xung khắc vì tình hình nóng bỏng trên thế giới. Kính thưa quý vị, bị nhiều nước Đông Nam Á ruồng bỏ, thuyền nhân Miến Điện và Bangladesh có thể trông cậy vào lòng độ lượng của Philippines. Hôm nay, Manila cho biết sẵn sàng cứu giúp thuyền nhân Rohingya như đã đón nhận hàng trăm ngàn người Việt Nam tị nạn sau tháng 4 1975. Tú Anh trình bày.
Trên đài truyền hình ANC, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Sarah Jose tuyên bố Philippines có bổn phận phải cứu giúp di dân tị nạn. Trong số này có nhiều người bị đàn áp, vì Philippines là thành viên ký kết Công ước của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951. Manila vì cam kết cũng như vì bổn phận phải cứu trợ nhân đạo những người tìm đường tị nạn, hết lời dẫn. Chính phủ Philippines không cho biết rõ chi tiết kế hoạch cụ thể nhưng xác nhận tuyên bố trên là đường lối chính sách của nhà nước trước một thảm nạn đang gây xúc động công luận. Nhắc lại một trường hợp tương tự, cách nay 3-4 thập niên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines đương cử thảm nạn thuyền nhân Việt Nam sau chiến tranh 1975. Philippines không những đón tiếp những người Việt Nam vượt biển thẳng tới Philippines, mà cả những người đã cập bến một nước khác. Theo trang mạng Internet của chính phủ Manila, khoảng 400.000 người Việt Nam đã tạm cư ở các trại tị nạn tại Philippines, trong khi chờ đợi định cư ở một nước thứ ba như Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu và Úc, v.v. Được AFP đặt câu hỏi, phát ngôn viên phủ tổng thống Erminio Coloma cũng tuyên bố Philippines mở rộng vòng tay đón người tị nạn theo tinh thần vị tha và thương yêu đồng loại, những giá trị của Thiên Chúa Giáo. Ông giải thích là một nước có tín đồ Công giáo đông đảo nhất Đông Nam Á, Philippines có bổn phận phải cứu giúp những người cần được cứu giúp, hết lời dẫn.
Hôm nay, AFP loan tin ít nhất 100 người Rohingya và Bangladesh đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ dữ dội trên một chiếc thuyền chở người tị nạn vượt biển sang Indonesia. Những người sống sót được chân đánh cá Indonesia vớt và đưa vào bờ đã kể lại sự việc như trên. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Bạo lực bùng phát hôm thứ Năm tuần trước trên chiếc tàu chở hàng trăm người tị nạn lênh đênh trên biển, cạn kiệt thực phẩm và nước uống. Theo các nhân chứng, hai nhóm người Rohingya và Bangladesh đã đánh nhau bằng dao dìu hay gậy sắt. Nhiều người buộc phải nhảy xuống biển để thoát thân. Một số người sống sót mang nhiều vết thương trên mình cho AFP biết thiệt hại nhân mạng có thể lên đến gần 200 người. Tranh giành thực phẩm giữa một số nhóm trên thuyền được cho là nguyên nhân chính đã dẫn đến xung đột đẫm máu. Thảm nạn nói trên xảy ra trong bối cảnh hàng ngàn người tị nạn từ Bangladesh và từ Miến Điện đang ở trong tình trạng cùng quẫn trên những con thuyền cạn kiệt thực phẩm dự trữ nhưng không được các chính quyền ven bờ đón nhận. Trong những ngày gần đây, tổng cộng có gần 3.000 người tị nạn đã được cứu hoặc bơi được vào bờ biển của các nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Khủng hoảng người Rohingya tại Miến Điện bị đàn áp buộc phải bỏ nước ra đi đã biến thành một khủng hoảng khu vực và quốc tế. Ngày hôm qua, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện do nhà đối lập giải Nobel Hòa bình ông San Suu Kyi lãnh đạo đã lên tiếng kêu gọi Miến Điện phải đối xử nhân đạo với cộng đồng thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Theo các nhà quan sát, phát biểu nói trên của đối lập là một tuyên bố mạnh tại một quốc gia tuyệt đại đa số theo đạo Phật, nơi mà vấn đề người Rohingya được coi là hết sức nhạy cảm. Cũng hôm qua, chính quyền Miến Điện có cử chỉ được coi là xoa dịu khi thừa nhận nỗi lo ngại quốc tế về số phận của các thuyền nhân tại vùng biển Đông Nam Á. Cũng liên quan đến vấn đề người tị nạn Đông Nam Á, theo Reuters, ngày hôm qua, chính quyền Thái Lan trong khuôn khổ chính sách truy quét các đường dây buôn người thông báo đã bắt được một người bị tình nghi là lãnh đạo, theo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cựu viên chức hành chính tỉnh Satun tên Pachubang Achotipan là đầu não của một đường dây đưa người vượt biên sang Malaysia. Đợt điều tra lớn tại vùng biên giới trên bộ của chính quyền Thái Lan khiến số lượng người tị nạn vượt biên bằng thuyền gia tăng, làm bùng lên cuộc khủng hoảng thuyền nhân hiện nay.
Còn tại Thái Lan, cựu thủ tướng Chinh Lắc Shinawat trong phiên tòa khai mạc hôm nay khẳng định mình vô tội. Anh bà là cựu thủ tướng Thaksin đang lưu vong thì kêu gọi tôn trọng pháp luật. khoảng mấy chục người biểu tình đang ủng hộ cựu thủ tướng trước tòa án tối cao hô vang khẩu hiệu "Chinh lót hãy đấu tranh", một điều mỉa mai là ngày khai mạc phiên tòa trùng hợp với ngày quân đội lật đổ chính phủ của bà đúng một năm trước. Đây là cuộc biểu tình hiếm hoi trong một đất nước cấm đoán các cuộc tụ họp chính trị và bầu cử thì bị hoãn vô thời hạn. Bà Chinh lót tuyên bố: "Tôi vô tội và hy vọng tòa sẽ mang lại công lý." Cựu thủ tướng bác bỏ cáo buộc về những sai sót trong chương trình trợ giá gạo rất tốn kém của chính phủ. Bà có nguy cơ bị kết án đến 10 năm tù. Bà không muốn ra nước ngoài để khỏi bị xét xử, nhưng người anh là cựu thủ tướng Thaksin. Vào lúc em gái kêu oan trước tòa, nhà tỷ phú Thaksin từ Seoul lên tiếng đòi hỏi độc lập tư pháp, tuy không nêu trực tiếp trường hợp bà Chinh lót. Nhiều nhà phân tích coi phiên tòa xử bà Chinh lót là đòn mới nhất đánh vào gia tộc Sinawat. Một chuyên gia cho rằng một phe chiều hâu của chế độ cũ muốn trừng phạt tối đa gia đình Sinawat, nhưng việc bỏ tù bà Chinh lót sẽ gây phẫn nộ cho phe áo đỏ. Phiên tòa lần tới xử bà được ấn định vào ngày 21 tháng 7, trong khi chờ đợi, cựu thủ tướng được tại ngoại hầu tra sau khi đóng số tiền 30 triệu bạc tương đương 780.000 euro. Nhìn sang Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un hôm nay đã nổi cơn giận dữ khi thăm một trại nuôi rùa bị quản lý tồi và công khai quát mắng các nhân viên tại đây. Tờ Rodong Sinmun đăng trên trang nhất tấm ảnh lớn cho thấy Kim Jong-un đang nổi cơn thịnh nộ, tay trỏ vào các hồ nuôi rùa. Đây là hình ảnh rất hiếm vì thường thì lãnh đạo trẻ tuổi Bắc Triều Tiên luôn xuất hiện tươi cười, động viên các công nhân nơi đến thăm. Hãng tin nhà nước KCNA cho biết, trong chuyến thị sát này, Kim Jong-un đã phê bình mạnh mẽ các thất bại của những người phụ trách, chỉ rõ sự bất tài của họ, cách suy nghĩ lỗi thời và cung cách làm việc vô trách nhiệm. Nhà lãnh đạo còn bực tức hơn khi trại nuôi rùa quản lý tệ hại này được thành lập từ sáng kiến của Kim Jong-un. Thịt rùa là món ăn đắt tiền rất được người Triều Tiên ưa chuộng. Cũng như cha và ông nội, Kim Jong-un thường đến thăm các nhà máy, trường học, nông trại, doanh trại quân đội để chỉ đạo. Những lời cảnh cáo công khai như trên là rất hiếm hoi và là điềm xấu cho các công nhân tại đây. Còn tại Hàn Quốc, hôm nay, Hàn Quốc tiến hành tập trận tại vùng bờ biển phía đông trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa tuyên bố thử nghiệm tên lửa hành trình từ tàu ngầm và tổ chức tập trận bắn đạn thật sát biên giới.
Khoảng 20 tàu chiến và nhiều chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận của Hàn Quốc, theo phó phát ngôn viên Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Vẫn theo đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì các cuộc tập trận bắn đạn thật đang diễn ra với sự tham gia của tên lửa chống hạm điều khiển từ xa và các hoạt động tập huấn mang tính chiến lược của Hải quân và Không quân khác là nhằm dập tắt ý đồ khiêu khích trên biển của Bắc Triều Tiên, lời lẽ trong nguyên văn. Việc Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa hành trình bắn từ tàu ngầm hồi đầu tháng này làm gia tăng lo ngại trước khả năng tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tiếp theo vụ thử nói trên, Bình Nhưỡng còn thử 3 tên lửa hành trình chống hạm và tập trận bắn đạn thật trên vùng biển phía Tây, sát giới tuyến với Hàn Quốc. Seoul đã lên án vụ thử tên lửa hành trình bắn từ tàu ngầm nói trên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua thì cảnh báo khả năng áp đặt một loạt trừng phạt mới nhắm vào chế độ toàn trị Bắc Triều Tiên. Nếu chế tạo thành công, phạm vi đe dọa của tên lửa bắn từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên có thể vượt qua khu vực bán đảo Đông Bắc Á. Theo tin từ giới quân sự Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên sẽ phải mất thêm 5 năm nữa trước khi có khả năng triển khai được tàu ngầm có trang bị tên lửa đạn đạo. Cũng liên quan đến Hàn Quốc, ngày hôm nay trong một hội nghị về châu Á tại Seoul, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Bắc Triều Tiên tránh mọi hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự và nhấn mạnh là bán đảo Triều Tiên hiện nay vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất trên thế giới. Cũng trong hội nghị này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi các lãnh đạo châu Á áp lực để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Còn tại Nhật Bản, chính phủ Nhật sắp sửa loan báo đầu tư 100 tỷ đô la để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước châu Á trong 5 năm tới. Hãng thông tấn Jiji của Nhật hôm nay loan báo như trên. Theo đó, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ công bố kế hoạch này vào thứ năm tới. Sáng kiến của Nhật được đưa ra vào lúc Trung Quốc đang ra sức vận động cho Ngân hàng Đầu tư Châu Á AIIB cho Bắc Kinh lãnh đạo mà trước mắt Tokyo từ chối gia nhập. Chính phủ Nhật Bản muốn tách biệt bằng cách xúc tiến các cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á thông qua việc phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật, đồng thời củng cố vị thế của mình trước tham vọng Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chánh Nhật cho biết ý định của Nhật Bản là tăng cường đầu tư vào các nước trong khu vực đang phát triển nhanh, nơi các công ty Nhật đã cắm rễ. Châu Á đang rất cần cơ sở hạ tầng và theo ADB cần phải đầu tư tổng cộng khoảng 8.000 tỷ đô la từ 2010 đến 2020. Bắc Kinh muốn đầu tư 30 tỷ đô la cho tuyến đường sang Nam Mỹ. Hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc hội kiến với Tổng thống Brazil. Nhiều khoản đầu tư lớn tổng giá trị 50 tỷ đô la sẽ được ký kết, trong đó 30 tỷ dành cho việc xây dựng một hành lang hàng hải và đường sắt, phục vụ cho việc vận chuyển tài nguyên từ Nam Mỹ sang Trung Quốc.
Thông tin nói trên được Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Brazil Armando Monteiro đưa ra trong cuộc phỏng vấn với AFP vào ngày hôm qua. Theo Bộ trưởng Brazil, thì toàn bộ dự án khổng lồ này sẽ phải được hoàn thành trong thời gian từ 3 đến 4 năm. AFP cho biết, trong dự án xuyên Thái Bình Dương nói trên, 10 tỷ đô la dự kiến sẽ được đầu tư cho con đường xuyên qua rừng Amazon, nối liền cảng Santos của Brazil với cảng Ilo của Peru nhìn ra Thái Bình Dương. Trước đó, vào thứ năm tuần trước, một giới chức Bộ Ngoại giao Brazil cho biết, Trung Quốc dự kiến đầu tư khoảng 50 tỷ vào Brazil chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp nặng và các cơ sở hạ tầng. Trong chuyến công du của Thủ tướng Trung Quốc, Bắc Kinh cũng hoàn thành thủ tục mua 22 máy bay của hãng Brazil Amrai, phần đầu tiên trong hợp đồng mua tổng cộng 60 máy bay của hãng này. Bắc Kinh cũng cam kết mở cửa thị trường Trung Quốc cho thịt bò Brazil. Hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Brazil, trao đổi mậu dịch song phương năm 2013 là 83 tỷ đô la. Theo một báo cáo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và vùng Vịnh Caribe của Liên Hợp Quốc, thì gần 90% đầu tư của Trung Quốc tại Nam Mỹ là để khai thác tài nguyên. Báo cáo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc coi châu Mỹ Latin trước hết là nguồn cung cấp tài nguyên.
Nhìn sang Trung Đông, quân chính phủ Iraq và dân quân Shia hôm nay chuẩn bị tái chiếm thành phố Ramadi bị thất thủ hôm Chủ nhật. Lầu Năm Góc nhìn nhận việc mất Ramadi là một đòn nặng đối với Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sau Mosul, đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq rơi vào tay lực lượng này. Từ Amman, thông tin viên Angelique Serra cho biết thêm chi tiết.
Le gouvernement irakien a confirmé l'envoi de la mobilisation populaire dont les fameuses milices chiites.
Chính phủ Iraq xác nhận đã gửi viện binh gồm các dân quân Shia được huy động, nhưng hiện nay dường như chỉ có 500 cảnh sát viên của liên bang đến tăng cường tại căn cứ quân sự Habaniya ở gần Ramadi. Iran, hay cụ thể hơn là Bộ trưởng Quốc phòng, đang ở Baghdad nhấn mạnh rằng Tehran sẵn sàng can thiệp nếu Iraq có yêu cầu, nhưng không nói rõ đó là viện trợ kỹ thuật hay hỗ trợ quân sự trực tiếp. Còn thường dân thì phải chạy trốn, khoảng 25.000 người đã sơ tán khỏi Ramadi. Washington nói rằng đây là một cú đánh vào nhà nước Iraq, trong khi vẫn nhấn mạnh việc chiếm Ramadi không mang tính chiến lược. Nhưng họ chỉ còn cách nói như thế để giảm nhẹ sự việc. Tổ chức nhà nước Hồi giáo không chỉ chiếm Ramadi, thủ phủ của Al-Anbar chỉ cách Baghdad có 100 km mà còn giành được một thành phố khác ở miền Tây, và từ nay họ kiểm soát được tất cả các ngã đường dẫn đến Syria, cụ thể là về phía Deir ez-Zor.
Angelique Ferra, Amman, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, hôm qua Tổng thống Barack Obama vừa đưa ra một quyết định nhằm làm giảm căng thẳng giữa các cộng đồng người da đen với cảnh sát. Theo đó, cảnh sát Mỹ sẽ không còn được phép sử dụng các vũ khí quân sự trong việc duy trì trật tự. Thông tấn viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
Des véhicules blindés et des armes de guerre pour faire face aux manifestants de Ferguson.
Xe thiết giáp và vũ khí chiến tranh được sử dụng để đối mặt với những người biểu tình tại Ferguson. Các hình ảnh này gây sốc tại Hoa Kỳ. Chính vì vậy, Tổng thống Barack Obama vừa tuyên bố các sở cảnh sát sẽ không còn được phép mua vũ khí thừa từ Bộ Quốc phòng. Ông giải thích, các trang bị quân sự có thể mang lại cho mọi người ấn tượng rằng đây là một lực lượng vũ trang chiếm đóng thay vì là một lực lượng an ninh của cộng đồng, và điều này có thể gây sợ hãi và mất lòng dân. Chúng tôi sẽ cấm sử dụng thiết bị được dùng trong chiến tranh bởi điều này không phù hợp với nhiệm vụ của một lực lượng cảnh sát địa phương. Tổng thống Obama đáp ứng đòi hỏi của những người biểu tình nổi lên chống lại bạo lực cảnh sát, nhưng cũng vừa tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với cảnh sát. Tổng thống Mỹ hứa sẽ cấp cho cảnh sát một ngân sách bổ sung dành cho đào tạo, mua sắm trang thiết bị mới và tuyển thêm người. Để trả lời những phẫn nộ từ phía người biểu tình bị bạo lực cảnh sát, Barack Obama cũng tuyên bố nhân viên cảnh sát sẽ phải gắn camera trên người để ghi lại các hành động của mình trong quá trình can thiệp. Cuối cùng, Nhà Trắng cũng muốn thiết lập các thống kê ở cấp liên bang về các tội phạm và vi phạm cùng việc trấn áp. Hiện tại, các vấn đề này không tồn tại bất cứ cơ sở dữ liệu nào. Từ nhiều năm nay, các hiệp hội nhân quyền đã đòi hỏi việc đó. Tiến trình này, thoạt tiên được tiến hành trên cơ sở tham gia tự nguyện, sẽ là một bước tiến rất quan trọng hướng tới một sự minh bạch. Các thông tin sẽ được mở ra cho bất cứ ai muốn tham khảo.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại châu Âu, hai lính Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ tại mặt trận miền Đông sẽ bị đưa ra tòa vì tội khủng bố. Chính quyền Kiev hôm nay đã đưa hai tù binh này ra trình diện trước báo chí, coi đây là bằng cớ chứng tỏ sự can dự của quân đội Nga trong cuộc xung đột.
Cemetery of Splendor, nghĩa trang của một thời kỳ vàng son, được trình chiếu vào hôm qua ở hạng mục Un Certain Regard, 5 năm sau khi đoạt cành cọ vàng đạo diễn Apichatpong Vera Zetakul đã chia sẻ với khán giả Cannes và nhất là ban giám khảo một góc nhìn độc đáo về Khon Kaen. Nơi anh sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Thái Lan, Apichatpong đã đưa khán giả đến với một bệnh viện dã chiến, nơi bệnh nhân là những người lính Thái. Họ vùi mình trong những giấc mộng triền miên. Trong giấc ngủ đó, họ trông thấy những gì? Bệnh viện này trước kia từng là một trường học, thế nhưng ở vào một thời kỳ xa xưa hơn nữa, thì đấy từng là cung điện nguy nga của những vị vua chúa thánh thần. Jen là một người đàn bà đã lớn tuổi, ngày ngày đến trông nom săn sóc cho ít một anh lính không gia đình. Ken là một cô gái trong làng và là cầu nối giữa các thần linh khuất mày khuất mặt với con người trần tục, tạo cơ hội cho những người không còn có tiếng nói được bày tỏ quan điểm tình cảm rồi đi về giữa thế giới âm dương, như Apichatpong đã thể hiện trong Cemetery of Splendor, là một ẩn dụ để đạo diễn người Thái Lan này nói về thời cuộc của đất nước Anh. Gương mặt thật thà, đôi mắt dịu dàng và bao dung của Jen là cốt lõi của bộ phim. Ống kính của Apichatpong đã dừng lại rất lâu trên đôi mắt, trên đôi môi ấy. Giới phê bình đánh giá Cemetery of Splendor hơi khô khan nhưng tuyệt vời. Khán giả thì dường như là đã tìm được chìa khóa trong ngôn ngữ điện ảnh của Apichatpong. Thế nhưng cầm chắc là về mặt thương mại thì Cemetery of Splendor sẽ rất khó thuyết phục các nhà phân phối. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Mỹ-Nga hạ nhiệt xúc khắc vì tình hình nóng bỏng trên thế giới.
Sau 2 năm kinh chống như thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ thực hiện một loạt động thái ngoại giao ở cấp cao nhất, tạo không khí hòa dịu với Nga. Sau cuộc thảo luận John Kerry, Vladimir Putin tại Sochi, hôm nay đến lượt trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu sự vụ Victoria Nuland đến Moscow. Theo ghi nhận của giới phân tích, những dấu hiệu hòa dịu đầu tiên đã được thể hiện ở Sochi, vùng nghỉ mát ở miền nam nước Nga, nơi mà Tổng thống Vladimir Putin đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Cuộc thảo luận đặc biệt này tập trung trên những điểm nóng trên thế giới: Thánh chiến Hồi giáo, chiến tranh Syria, hạt nhân Iran và nhất là tình hình Ukraine. Hôm nay Moscow đón bà Victoria Nuland, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu mang theo hồ sơ Ukraine, mà theo thông tin mới nhất, Kiev bắt được 2 sĩ quan Nga, thêm một bằng chứng cho thấy quân đội Nga can thiệp trực tiếp vào nội tình nước láng giềng, đồng minh của Tây Phương. Cũng trong ngày hôm nay, Daniel Rubinstein, đặc sứ Mỹ về hồ sơ Syria, đồng minh duy nhất của Nga tại Trung Đông, cũng có mặt tại thủ đô nước Nga để thảo luận về khả năng chuyển tiếp chính trị ở Damas. Sự kiện Ngoại trưởng Mỹ đến Nga ngày 12 tháng 5 vừa qua sau 2 năm tẩy chay, tự thân đã là một biểu hiện thay đổi thái độ. Hoa Kỳ muốn nối lại quan hệ bình thường với Moscow. Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, Ngoại trưởng Mỹ lần lượt trao đổi với người đồng cấp Sergei Lavrov và với Tổng thống Putin. Chuyên gia Fiona Hill của Viện Nghiên cứu Brookings xem đây là một sự kiện quan trọng vì Hoa Kỳ duy trì được kênh đối thoại liên lạc với Nga. Đối thoại mở lại, nhưng nỗ lực ngoại giao của chính quyền Obama chưa tạo được kết quả cụ thể. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ bay sang nước Nga gặp Putin còn bị phe bảo thủ tại Hoa Kỳ chế giễu là làm nổi bật thế thượng phong, tô điểm chiến thắng ngoại giao cho ông Putin. Còn theo nhà phân tích Joel Fogbrick thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quỹ Marshall tại Hoa Kỳ, thì chuyến viếng thăm này chỉ là một cử chỉ ngoại giao của Mỹ đối với Nga. Thật ra thì trong 2 năm căng thẳng vừa qua, chưa bao giờ Mỹ có ý định đoàn giao với Nga vì 2 hồ sơ quan trọng cần có sự hợp tác giữa 2 nước mới hy vọng giải quyết được. Đó là hồ sơ hạt nhân Iran và chiến tranh Syria. Về phần Nga, Tổng thống Putin cũng không muốn bị loại ra khỏi vùng Trung Đông. Về chương trình hạt nhân của Iran, theo AFP, Mỹ và Nga có vẻ tâm đầu ý hợp, phải đi đến một thỏa thuận với Iran vào cuối tháng 6. Về chiến tranh cũng như tương lai chính trị của Syria, sau nhiều hội đàm quốc tế thất bại, hôm nay đặc sứ Daniel Rubinstein đến Moscow để bàn thảo về một giải pháp chuyển tiếp chính trị đúng nghĩa và lâu dài, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Xung khắc Mỹ-Nga cũng có vẻ giảm bớt trên hồ sơ Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland, người có tiếng, thân Ukraine và chống Nga quyết liệt, từng đến quảng trường Maidan biểu tình ủng hộ phe chống Nga. Hôm nay, bà đến Moscow để kêu gọi áp dụng cụ thể thỏa hiệp ngừng bắn. Không rõ do trùng hợp ngẫu nhiên hay có tính toán, ngày hôm nay qua tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev, Nga thông báo không tìm cách ngăn cản Hiệp ước Thương mại Tự do giữa Ukraine và Liên hiệp châu Âu đi vào hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm tới. Tuy nhiên, theo chuyên gia Fiona Hill, còn quá sớm để có thể kết luận quan hệ hai nước đã được hồi sinh như tuyên bố vào năm 2009 của Tổng thống Obama với Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Dmitry Medvedev. Chính ông Medvedev, với tư cách thủ tướng, vừa ký quyết định đề ngày 18 tháng 5 chấm dứt chương trình cho phép Hoa Kỳ mượn đường chuyên chở vũ khí và trang thiết bị quân sự tiếp tế cho lực lượng quốc tế tại Afghanistan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế, con đường tơ lụa mềm như nhung của Trung Quốc, Thanh Hà biên soạn. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Hoa Kỳ hôm qua loan báo đã bảo lãnh món tín dụng 1 tỷ đô la cho Ukraine để hỗ trợ cho đất nước đang bị đe dọa phá sản và đang vất vả thương lượng trả nợ. Thông cáo của Bộ Tài chánh Mỹ nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ cho chương trình cải cách kinh tế ở Ukraine. Hồi tháng 4 năm ngoái, Washington đã từng bảo lãnh món vay 1 tỷ đô la cho Kiev. Hành động hỗ trợ mới này của Mỹ đóng góp vào kế hoạch trợ giúp tài chánh 40 tỷ đô la được cộng đồng quốc tế thông báo vào tháng 3, đổi lấy một chính sách kinh tế khắc khổ. Loan báo của Hoa Kỳ được đưa ra vào một thời điểm quan trọng đối với Kiev. Ukraine đang phải thương lượng gây go với các chủ nợ để tái cơ cấu món nợ 15 tỷ đô la, điều kiện mấu chốt để Quỹ tiền tệ quốc tế cho vay thêm món tín dụng mới. Bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến với quân nổi dậy thân Nga tại miền Đông và bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nợ nần của Ukraine đã lên đến gần mức 100% tổng sản phẩm nội địa.
Thông thường một bộ phim đoạt cành cò vàng tại Liên hoan Cannes mất từ 3 tới 6 tháng mới được công chiếu ở các rạp hát tại Pháp. Điều đó phần lớn còn tùy thuộc vào lịch phát hành phim. Bên cạnh đó còn phải tính đến kế hoạch phân phối trên thị trường quốc tế, bởi vì tác dụng đầu tiên của giải cành cò vàng là phim sẽ được bán cho nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với các đoàn làm phim, sự kiện được Liên hoan Cannes xướng tên trao giải là một niềm vinh dự lớn, nhưng các nhà sản xuất cũng như giới đầu tư chịu bỏ vốn ra để tài trợ cho một bộ phim mới thật sự là những người hưởng lợi đầu tiên. Cành cò vàng chẳng những tạo thêm sức cuốn hút cho một tác phẩm để lôi kéo khán giả vào rạp, và còn giúp cho bộ phim dễ bán chạy trên thị trường. Nói cách khác, cành cò vàng giống như là một thương hiệu, và một khi được đóng dấu, thì nhãn mác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phim xuất khẩu ra nước ngoài. Đó là trường hợp của bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ Winter Sleep, Ngủ Đông của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan, Cành cò vàng 2014, và bộ phim của Pháp La Vida d'elle của đạo diễn Abdelatif Kechiche, Cành cò vàng 2013. Dù nổi tiếng là phim nghệ thuật, hơi kén chọn khán giả, thời lượng khá dài nên không dễ khai thác ở rạp, nhưng cả hai bộ phim này đều đã nhân gấp đôi số lượng người xem ở các rạp hát, gần 300.000 khán giả cho Winter Sleep, gần 1 triệu cho La Vida d'elle. Tuy nhiên, thương hiệu cành cò vàng đôi khi cũng vấp phải một số rào cản. Theo lời ông Thierry Frémaux, giám đốc điều hành Liên hoan Cannes và cũng là trưởng ban tuyển chọn phim đi tranh giải, cành cò vàng cũng như Nobel văn học, dù có uy tín cách mấy, cũng có giới hạn của nó. Chẳng hạn như khi giải Nobel được trao cho một nhà thơ Ireland hay một nhà văn Nam Phi mà ít được ai biết tới, hẳn chắc một số độc giả sẽ tìm đọc các tác giả này, nhưng không có gì bảo đảm là tác phẩm của họ sẽ trở thành những quyển sách ăn khách nhất, bestseller. Theo tuần báo Telegrama, một bộ phim đoạt cành cầu vàng trước hết thu hút sự quan tâm của giới truyền thông báo chí, nhưng sự thành công ở rạp còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố cộng hưởng, nội dung, chủ đề, thể loại của tác phẩm, thời điểm công chiếu cũng như lịch phát hành, phản hồi của giới phê bình. Một yếu tố quan trọng nữa là uy tín sẵn có của các nhà đạo diễn cũng như của thành phần diễn viên, và gần đây hơn nữa là sức lan truyền của các diễn đàn trên mạng. Có lẽ cũng vì hội tụ đầy đủ các yếu tố vừa kể mà bộ phim Pulp Fiction của đạo diễn người Mỹ Quentin Tarantino đã thành công rực rỡ sau khi đoạt cành cò vàng Liên hoan Cannes năm 1994. Chỉ riêng tại Pháp, bộ phim này đã thu hút gần 3 triệu lượt người xem. Trong quyển hồi ký mang tựa đề Cuộc đời sẽ trôi qua như giấc mơ, cựu chủ tịch Liên hoan Cannes, ông Gilles Jacob, cho biết là nhờ vào bộ phim này mà sự nghiệp của nam tài tử John Travolta đã cất cánh trở lại. Tiền thù lao cho mỗi lần đóng phim được nhân lên gấp 20 lần, từ khoảng 1 triệu đô la, nhảy vọt lên tới 20 triệu. Một trong những thành công ngoạn mục nhất trong lịch sử Liên hoan Cannes là bộ phim Entre les murs, giữa bốn vách tường, của đạo diễn Pháp Laurent Canté, phóng tác từ quyển tiểu thuyết của François Bigaudeau. Sau khi được chủ tịch ban giám khảo Sean Payne trao tặng cành cò vàng năm 2008, bộ phim này đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt khán giả vào rạp. Nếu phải so sánh mức doanh thu với số tiền vốn bỏ ra ban đầu để tài trợ làm phim, thì tác phẩm này đã đem về cho các nhà sản xuất một khoản tiền lợi đáng kể, cao gấp 25 lần. Nhưng thông lệ nào cũng có những trường hợp ngoại lệ. Phim đoạt cành cò vàng đôi khi lại thất bại ê chề. Chẳng hạn như bộ phim Les Meilleures Intentions do đạo diễn người Thụy Điển Billy August phóng tác từ kịch bản của Ingmar Bergman chỉ thu hút có 91.000 khán giả tại Pháp. Cho dù bộ phim này đã giành lấy hai giải quan trọng, cành cò vàng và giải nữ diễn viên nhân kỷ Liên hoan Cannes năm 1992. Tác phẩm Uncle Bumi của đạo diễn người Thái Apichatpong Verasethakul, cành cò vàng năm 2010, cũng chỉ thu hút 120.000 lượt khán giả. Tác phẩm L'Eternité et un jour, Thiên thu vào một ngày, của đạo diễn người Hy Lạp Theo Angelopoulos, cành cò vàng năm 1998, không vượt qua khoảng ngưỡng 170.000 người xem. Vào năm 1997, ban giám khảo Liên hoan Cannes đồng trao giải cành cò vàng cho hai tác phẩm Le goût de la cerise, Vị ngọt trái anh đào, của đạo diễn người Iran Abbas Kiarostami, và bộ phim Con lươn của đạo diễn người Nhật Shohei Enomura. Nhưng cả hai tác phẩm này chỉ thu hút gần 200.000 lượt người xem. Về phần mình, hai anh em đạo diễn người Bỉ Dardenne đoạt cành cò vàng 2005 nhờ tác phẩm L'enfant, đứa bé. Lạ thay, bộ phim này lại là bộ phim ít ăn khách nhất của họ, chỉ với 370.000 khán giả. Liên hoan Cannes cực kỳ hào nhoáng nhờ vào sự tề tựu đông đảo của các ngôi sao, nhưng đằng sau tủ kính trưng bày lộng lẫy còn có một trong những chợ phim quan trọng nhất thế giới, về tầm cỡ còn lớn hơn cả các liên hoan như Venice, Berlin hay Toronto. Hội chợ phim ảnh diễn ra song song với Liên hoan Cannes và là nơi hợp tác sản xuất, giao dịch mua bán quyền phân phối trên thị trường quốc tế. Năm nay có hơn 5.000 công ty tụ họp tại Cannes, với gần 12.000 người tham gia, trong đó có khá nhiều nhà sản xuất và các đại diện công ty phát hành. Tạp chí chuyên ngành điện ảnh Hollywood Reporter từng nhận xét hóm hình rằng, chỉ cần nhìn vào số lượng giao dịch tại chợ phim, người ta có thể bắt mạch thị trường và dự đoán được những xu hướng khai thác phim trong năm tới. Giới hạn lớn nhất của một bộ phim mang thương hiệu cành cò vàng có lẽ nằm ở chỗ đó. Một khi đã thu hút được sự chú ý của báo chí truyền thông, thì phim còn phải vượt qua giai đoạn thử lửa, hậu chinh phục công chúng. Làm thế nào để khai thác phim vào một thời điểm thích hợp, trong khi lịch chiếu phim thường dày đặc, chật kín? Tự như là một nhãn mác, giải cành cò vàng tuy nâng cao uy tín của một tác phẩm điện ảnh, nhưng giá trị nghệ thuật của một bộ phim chưa chắc gì đã bảo đảm được tiềm năng thương mại.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 ici les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, xin mời quý vị nghe điểm lại các tin chính vừa loan. Philippines tuyên bố chuẩn bị đón tiếp thuyền nhân Miến Điện. Tại Thái Lan, cựu thủ tướng Chinh Lắc khẳng định vô tội trước tòa án. Iraq quyết tái chiếm Ramadi, Mỹ nhìn nhận việc thất thủ là một vố nặng trước tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ukraine đưa ra trình diện trước báo chí hai lính Nga bị bắt tại mặt trận. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Nga hạ nhiệt xung khắc vì tình hình nóng bỏng trên thế giới.
Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort.
Valérie Donzelli, khó chinh phục ban giám khảo hôm nay với bộ phim nói về mối tình cấm kỵ tội lỗi giữa hai anh em một nhà, Marguerite và Julien. Được xem là một trong những ngôi sao điện ảnh đang lên của Pháp, Valérie Donzelli kể về một câu chuyện đã có thật, đầy tính lãng mạn, đã xảy ra ở miền Bắc nước Pháp vào đầu thế kỷ thứ 17.
Que rien ne peut les séparer.
Marguerite và Julien Ravalet là hai anh em một nhà. Mọi việc đã trở nên phức tạp hơn cho tất cả mọi người khi hai đứa bé vượt quá giới hạn của tình huynh đệ. Mối tình không gì ngăn cấm nổi giữa hai kẻ cùng chung huyết thống trở thành một sự nhục nhã cho gia đình, một vết nhơ đối với xã hội. Marguerite và Julien chỉ còn một con đường duy nhất. Họ phải trốn khỏi nước Pháp để tìm đến một vùng đất xa lạ, nơi không ai biết họ là anh em, là những thứ ma quỷ đội lốt người. Thách thức đặt ra đối với nhà làm phim Donzelli là trước Marguerite et Julien năm 1998, đạo diễn Đan Mạch Thomas Vinterberg đã từng đoạt giải thưởng của ban giám khảo với Festen. 8 năm sau đó thì đến lượt Pedro Almodovar của Tây Ban Nha đã gây chú ý với Volver khi bộ phim này đoạt 2 giải thưởng dành cho kịch bản và nữ diễn viên xuất sắc nhất của Liên hoan Cannes 2006. Thực ra thì cách nay đã hơn 40 năm, Jean Cruau đã soạn kịch bản với tựa đề Julien et Marguerite cho nhà làm phim François Truffaut. Cruau đã từng cộng tác với Truffaut để cho ra đời những bộ phim kinh điển như Jules et Jim hay là L'Enfant Sauvage. Thế nhưng rồi, vì rất nhiều những lý do khác nhau, Truffaut đã không đưa kịch bản đó lên màn ảnh lớn. Valérie Donzelli từng khẳng định cô theo đuổi nghệ thuật thứ bảy vì chịu ảnh hưởng của tác giả những L'Homme qui aimait les femmes, Les Quatre Cent Coups. Chính vì thế mà cô đã quyết định xin phép Cruau sửa đổi lại một chút kịch bản của ông và thực hiện Marguerite et Julien. Như thế, đấy là cách để Donzelli bày tỏ lòng biết ơn của cô đối với François Truffaut, một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làn sóng mới trong thế giới điện ảnh Pháp ở vào những thập niên 60. Nữ đạo diễn Valérie Donzelli đã viết lại kịch bản cùng với Jérémy Nkm, mà trong đó cặp bài trùng Donzelli NKM chọn kể về chuyện tình cấm kỵ giữa hai anh em cùng một nhà như là một câu chuyện thần thoại với rất nhiều những yếu tố bất cập cả về thời gian lẫn không gian.
Papa, je serai plus ma fille.
Lông Gia Ly đánh lạc hướng người xem khi cô bẻ gãy đơn vị thời gian với những hình ảnh chẳng hạn như là Julia chụp hình Marguerite trước khi cô lên xe hoa về nhà chồng, hay là chiếc ô tô bóng loáng có dáng dấp của những chiếc xe hơi Mỹ nửa đầu thế kỷ 20, hoặc là cảnh Marguerite bị cảnh sát áp tải lên một chiếc trực thăng. NKM thì chú trọng đến hai khía cạnh xã hội gắn liền với nhau như hai mặt của cùng một đồng tiền, Marguerite và Julia, cũng như là những người chung quanh họ luôn bị giằng co giữa những gì phải phép, phải đạo và giữa khía cạnh nổi loạn trong mỗi một cá nhân. Jeremy LKM cùng với Valérie Donzelli viết lại kịch bản. Anh cũng vừa là nam diễn viên chính thủ vai Julia trong phim, còn vai Marguerite thì được giao cho Anaïs de Moustier, 27 tuổi. Cô được so sánh như một Catherine Deneuve của thế kỷ 21. Có rất nhiều các nhà làm phim đang muốn cộng tác với cô, bởi de Moustier là một trong những diễn viên hiếm hoi hiểu được rằng biểu thị tâm tư hay chiều sâu của một nhân vật không nhất thiết phải cần lời thoại hay ồn ào. Có nhiều nhà phê bình khẳng định là trong từ 3 cho đến 40 năm nữa, Anaïs de Moustier sẽ vẫn là trung tâm của điện ảnh Pháp. Còn về phần nữ đạo diễn Valérie Donzelli, cách nay 14 năm, lần đầu tiên cô đã đến Cannes với tư cách là một diễn viên trong bộ phim Martha Martha của Sandrine Vesse. Năm 2008, cô trở lại festival nổi tiếng này ở hạng mục Quinzaine des réalisateurs. Thế nhưng sự nghiệp của Donzelli đã thực sự rẽ sang một khúc quanh mới khi cô được mời tham gia vào chương trình Semaine de la Critique, La Guerre est déclarée, nói về chuyện của một cặp vợ chồng phải đối mặt với bệnh ung thư của đứa con trai nhỏ. Phim này đã tạo được tiếng vang lớn. Mới chỉ với bộ phim thứ tư trong sự nghiệp còn non trẻ của mình, Donzelli đã được chọn để tranh cành cọ vàng, nhưng có lẽ cô sẽ còn phải kiên nhẫn thêm một vài năm nữa mới hy vọng đoạt được giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Cannes.
Ils ont mis tout en œuvre pour nous séparer, mais rien n'y fera. On ne peut pas séparer le sang des veines, la sève de l'arbre, ni le sel de la mer.
Vừa rồi là tường trình của Thanh Hà từ Liên hoan Điện ảnh Cannes. Sau đây là một điểm báo cho anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Bắc Triều Tiên vẫn luôn là một đất nước khép kín nhất thế giới. Những gì diễn ra bên trong đất nước này vẫn là điều bí ẩn đối với bên ngoài. Những thông tin về chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng cứ vì thế mà nuôi dưỡng thêm biết bao những suy diễn đàm tiếu và cũng trở nên không ít hấp dẫn. Nhật báo Le Monde có bài viết mang tựa đề Bắc Triều Tiên khó mà phân định thực hư để đề cập đến thực tế này. Le Monde dẫn ra thí dụ gần đây nhất. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, tình báo Hàn Quốc bất ngờ tung ra tin Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Hyeong Yong-choi đã bị hành quyết bằng pháo phòng không ngày 30 tháng 4 chỉ vì một lỗi nhỏ là phạm thượng với lãnh tụ. Ngay lập tức tin được loan truyền nhanh như điện trên khắp thế giới khiến dư luận quốc tế xôn xao. Thế nhưng ngay ngày hôm sau cũng chính cơ quan tình báo Hàn Quốc này lại bổ sung thêm rằng nguồn tin họ đưa ra không được kiểm chứng. Theo tác giả bài viết thì ngay khi tin vụ hành quyết được tung ra, dù là từ cơ quan tình báo nhưng các chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Seoul đã tỏ nhiều hoài nghi. Chiong Seong Chang, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Viện Sejong, lập luận rằng nếu cùng phó nguyên soái Bộ trưởng Quốc phòng kia bị hành quyết thì ngay lập tức những hình ảnh của nhân vật này sẽ bị xóa khỏi truyền thông chính thức. Thế nhưng ông ta vẫn xuất hiện trong một bộ phim tài liệu phát liên tục trên truyền hình trong những ngày từ mùng 5 đến 12 tháng 5. Ngoài ra, tên ông ta vẫn được nhắc đến trên tờ báo đảng Rodong Sinmun trong số các lãnh đạo cao cấp dự buổi hòa nhạc hôm 29 tháng 4. Cũng có thể là ông ta đã bị bắt ngay sau buổi hôm đó chăng? Nhưng những người hiểu về chế độ Bắc Triều Tiên cho rằng theo thường lệ thì những quan chức bị thanh lọc hoặc bị hành quyết thì tên tuổi của họ phải bị biến khỏi các mặt báo từ nhiều ngày trước. Chuyên gia Cheong Seong Chang cho rằng đôi khi tình báo Hàn Quốc vẫn tung ra các thông tin không kiểm chứng vì lý do riêng của họ. Năm 2013, cũng tình báo Hàn Quốc đã loan tin về vụ cô ca sĩ nổi tiếng Hyeong Sung-won, được cho là bồ cũ của Kim Jong-un, bị hành quyết. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, cô ca sĩ này lại thấy xuất hiện trong một chương trình truyền hình ở Bắc Triều Tiên. Chỉ có tin về vụ bắt giữ Giang Song-taek, dượng rể của Kim Jong-un, được cho là khá xác thực. Chuyên gia Andrei Lankov thuộc Đại học
Quốc Min Hàn Quốc được Lâm Ông trích dẫn cho rằng, cho dù thông tin của tình báo Hàn Quốc có sai đi, thì một điều rõ ràng là việc giữ một vị trí quan trọng dưới chế độ Kim Jong-un luôn mang nhiều rủi ro. Khi có thông tin về những vụ hành quyết giận người bằng vũ khí hạng nặng ở Bắc Triều Tiên, nhiều cơ quan ở bên ngoài còn dùng đến phương tiện ảnh vệ tinh để cố gắng phân tích xác thực cách thức hành quyết. Mặc dù vậy, đến bây giờ, theo Lâm Ông, cái cách gọi là nghiền nát những kẻ phản bội của chế độ Bình Nhưỡng vẫn không thể kiểm chứng được. Ngoài chuyện nội bộ, chính quyền Bắc Triều Tiên còn khiến cho cả thế giới phải phỏng đoán, suy diễn khi họ tung ra tin bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 9 tháng 5. Các nhà phân tích thì hoài nghi về tiến bộ nhanh quá mức này của Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực chế tạo vũ khí chiến lược. Nhưng nhiều nhà chính trị của những nước liên quan như Mỹ hay Hàn Quốc thì lại dường như không xem thường thông tin về vụ thử tên lửa này, dù chẳng ai có thể kiểm chứng được độ xác thực của thông tin.
Vẫn là câu chuyện thông tin ở Bắc Triều Tiên, nhưng hôm nay kênh truyền hình Pháp France 5 phát bộ phim phóng sự điều tra của hai nhà báo Pháp thực hiện tại Bắc Triều Tiên. Báo Le Monde đăng bài viết cuộc điều tra dưới sự theo dõi chặt chẽ, kể lại hành trình làm phim tài liệu, mang tựa đề Bắc Triều Tiên ảo vọng vĩ đại. Bài viết cho thấy là ngay cả khi các phóng viên đã ở bên trong đất nước khép kín này rồi, thì việc tìm kiếm những thông tin xác thực cũng là một việc không hề đơn giản.
Bài viết khẳng định ngay một điều: Bắc Triều Tiên là một đất nước kỳ lạ và rắc rối đối với những nhà báo ngoại quốc. Mảnh đất Đông Á nằm dưới sự trị vì liên tục của triều đại nhà họ Kim này luôn coi các nhà báo là kẻ thù. Trong chế độ cộng sản đó, thông tin là công cụ tuyên truyền cho công lao và lợi ích của chế độ. Để thực hiện bộ phim tài liệu Bắc Triều Tiên ảo vọng vĩ đại, hai nhà báo Pháp Michael Stanke và Julien Andrich đã phải mất 2 năm thương lượng để được phép vào Bắc Triều Tiên làm phim. Tại Bình Nhưỡng, hai nhà báo được đón tiếp chu đáo, đến mức họ không bao giờ được phép rời khách sạn nếu không có người hướng dẫn, chỉ được ghi hình ở những nơi có thể minh họa cho những thành quả vĩ đại của chế độ. Mọi nơi họ đến đều có sự sắp xếp dàn cảnh trước. Bộ phim không thể nói hết được những gì diễn ra bên trong Bắc Triều Tiên, nhưng nó cho thấy một thực tế khác là chế độ Bình Nhưỡng vẫn muốn giữ đất nước này trong lớp màn mờ mờ ảo ảo.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang nhật báo Libération, trang thế giới của tờ báo dành 2 trang lớn để nói về thảm cảnh thuyền nhân chạy trốn khỏi Miến Điện và Bangladesh đang bị phó mặc cho số phận trôi dạt lênh đênh trên biển bởi sự vô cảm của nhiều quốc gia Đông Nam Á.
Vụ thuyền nhân Đông Nam Á liên quan chủ yếu đến các nước Bangladesh, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đang khiến cộng đồng thế giới hết sức lo ngại trong những ngày qua. Thế nhưng Libération ghi nhận các quốc gia trên đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau trong vụ bỏ rơi thuyền nhân. Các bên tiếp tục chơi trò bóng bàn với số phận của hàng ngàn thuyền nhân trôi dạt trên biển Andaman. Từ khi bùng lên cuộc khủng hoảng nhân đạo cách đây 10 ngày, các quốc gia liên quan chính vẫn không tìm được một giải pháp nào, không phải để giải quyết nạn buôn người, nhập cư, mà chỉ đơn giản trước mắt là để cứu mạng sống của những con người khốn khổ. Theo Libération, 3.000 thuyền nhân đã may mắn cập được vào bờ Indonesia và Malaysia, nhiều nghìn người khác vẫn còn đang trôi dạt vật vờ trong eo biển Malacca. Trong khi liên tục quyết tâm đẩy thuyền tị nạn sang vùng biển của nhau, Thái Lan, Malaysia, Indonesia bắt đầu quay sang đổ trách nhiệm lên đầu Miến Điện, nước xuất xứ của dòng người Rohingya chạy trốn khỏi sự truy bức và vô thừa nhận của chính quyền. Tuy nhiên, chuẩn bị bước vào chiến dịch bầu cử tổng thống, ít có cơ hội Miến Điện chấp nhận mở hồ sơ người Rohingya ra lúc này, Libération nhận định. Nước này còn nhiều việc phải giải quyết với những phe phái sắc tộc nổi dậy hay cải cách trong nước hơn là lo cho số phận của những người mà vốn dĩ đã không được chính quyền công nhận là công dân của Miến Điện. Người ta chỉ còn hy vọng vào sức ép của cộng đồng quốc tế và khối ASEAN trong những ngày tới.
Tiếp theo đây là một tạp chí kinh tế với đề tài Con đường tơ lụa mềm như nhung của Trung Quốc. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Kinh tế không là động lực duy nhất của dự án xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc. Bắc Kinh muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại châu Á để trở thành trung tâm của một thị trường với khoảng 3 tỷ dân, bao phủ lên các vùng từ Đông Nam Á đến Ấn Độ, sang cả Trung Á và Châu Phi, chơi với Trung Quốc được lợi những gì, và trước mắt thì Bắc Kinh đang dùng những lá bài nào để chiêu dụ các quốc gia từ Á sang Âu tham dự vào đề án đó. Cùng du Kazakhstan hồi tháng 9 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị thành lập một vành đai của con đường tơ lụa nối liền châu Âu, Trung Quốc với Trung Á. Đây sẽ là một thị trường với hơn 3 tỷ dân. Một tháng sau đó tại Indonesia, lãnh đạo Bắc Kinh một lần nữa đã trở lại với ý tưởng lập con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21. Thế rồi vào đầu tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, và đã được 42 quốc gia hưởng ứng, 25 nước trong số đó trực tiếp liên quan đến dự án đã được ông Tập Cận Bình đề xướng ở Astana. Cùng lúc tại thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC Bắc Kinh, cũng ông Tập Cận Bình thông báo là đầu tư 40 tỷ đô la để làm sống lại con đường giao thương nổi tiếng trong lịch sử nối liền Á-Âu. Bắc Kinh cũng thông báo là đã có 25 nước muốn tham gia trực tiếp vào dự án này. Trung Quốc không chỉ thông báo bỏ ra 40 tỷ đô la để làm sống lại con đường giao thương huyền thoại đó, cũng chính Bắc Kinh đã có sáng kiến cùng với 4 nền kinh tế đang trỗi dậy khác của thế giới là Brazil, Nga, Ấn Độ, Nam Phi, thành lập Ngân hàng Phát triển BRICS với số vốn ban đầu là 100 tỷ đô la, mà trong đó 41% là do Bắc Kinh đảm nhiệm. Gần đây hơn thì dự án thành lập ngân hàng đầu tư vào cơ sở hạ tầng Á Châu AIIB cũng với 100 tỷ đô la tiền vốn. Con đường tơ lụa trên đất liền đã từng bước được hình thành vào khoảng 140 năm trước công nguyên dưới thời Hán Vũ Đế, nối liền thành phố Tây An của Trung Quốc với Antioch của Thổ Nhĩ Kỳ, sát biên giới Syria, xuyên ngang qua Trung Á và Iran. Thế còn con đường tơ lụa trên biển thì lại xuất phát từ Quảng Châu để rồi hướng về các nước Đông Nam Á và kéo dài mãi sang đến tận bờ đông của châu Phi. Thế nhưng rồi chính sách khép kín của triều đại nhà Minh vào thế kỷ thứ 15, cũng như là sự hình thành của đế chế Ottoman sau khi mà thành Byzantine thất thủ năm 1453, những trục lộ giao thông hàng hải liên tục được khai mở vào thế kỷ thứ 16, đã từng bước đẩy con đường tơ lụa có từ hơn 1.500 năm trước vào quên lãng, và phải đợi đến đầu những năm 2011 thì dự án nối liền tuyến đường xe lửa giữa Trung Quốc với châu Âu mới lại khơi lại ý tưởng của một con đường giao thương Âu Á mới, bao gồm cả một tuyến đường trên bộ và trên biển. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì con đường tơ lụa mới thực ra đã nhen nhúm được hình thành từ trước đó ít nhất là cả 20 năm, do khối lượng dầu hỏa trung chuyển từ các nước ở Trung Đông sang Trung Quốc ngày càng lớn, và Trung Quốc thì từ những năm 1990 đã từng bước trở thành cơ sở sản xuất của thế giới. Và rồi hàng hóa của Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Nam Châu. Từ năm 2013, dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc đã được từng bước hình thành với mục tiêu không hề che giấu của Bắc Kinh, đó là nâng tổng trao đổi mậu dịch của các bên liên quan đang từ 400 tỷ đô la năm 2012 lên thành 1.000 tỷ vào năm 2020. Thì Bắc Kinh đã không để lãng phí thời gian, Trung Quốc đã lập tức bắt tay ngay vào các công trình xây dựng đường cao tốc, chẳng hạn như là con lộ 213 cây số nối liền thành phố Kashgar ở Tân Cương với Ekastam của Kyrgyzstan, tổng chi phí dự án lên đến 630 triệu đô la. Con đường cao tốc này sau đó sẽ được mở rộng tiếp sang Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Song song với con đường đó còn có hai dự án khác cũng nối liền Trung Quốc với châu Âu, dự án thứ nhất xuyên ngang qua Kazakhstan và Nga, trong khi lộ trình thứ nhì thì dự trù hướng tới Kazakhstan nhưng lại xuyên qua lòng của biển Caspi. Quay trở lại với khu vực Đông Nam Á, thì một nhà báo người Malaysia làm việc tại Bắc Kinh đã ghi nhận là Malaysia có tới 40% dân số là người Hoa, tuy có tranh chấp về lãnh thổ trên biển với Trung Quốc, nhưng các nhà cầm quyền ở Kuala Lumpur do cần xuất khẩu sang Trung Quốc và mua hàng hóa của nước này, cho nên đã dẹp vấn đề tranh chấp trên biển sang một bên. Singapore cũng là nơi có đến 60% dân cư là người Hoa, cho nên từ rất nhiều năm qua, đảng cầm quyền đã luôn khéo léo đi dây trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington. Nhiều quốc gia trong vùng Đông Nam Á khác cũng đã ký kết rất nhiều các hiệp định quan hệ đối tác với Bắc Kinh. Cùng dù Pakistan vào hạ tuần tháng 4 vừa qua, ông Tập Cận Bình đã hứa hẹn đến 46 tỷ đô la đầu tư vào quốc gia Nam Á này. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ, trước hết trở lại với ý tưởng về một con đường tơ lụa mới đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến lần đầu tiên cách nay 2 năm.
Dạ thưa rằng ông Tập Cận Bình đã cái loan báo từ thượng đỉnh APEC vào cuối năm ngoái, từ tháng 11, rồi cái từ đó vài ba tháng Bắc Kinh lại cung cấp thêm một số những cái chi tiết về cái con đường tơ lụa mới. Trước hết thưa cô thì nó gồm có các khái niệm gọi là nhất đới nhất lộ. Đới là vành đai đó. Ở đây thì có nghĩa là những cái đường lộ vận từ các tỉnh miền Tây của Trung Quốc qua đến Trung Á, Nam Á và đến Tây Á và Trung Đông và Âu Châu. Còn lộ ở đây đó tức là những đường thủy vận từ các cái hải cảng của Trung Quốc đến tận Nam Dương quần đảo ở phía Đông Nam Á, vùng biển Đông Nam Á, rồi qua Ấn Độ Dương, rồi đến Hồng Hải và đến Trung Đông. Thứ hai, nó giải quyết một cái yêu cầu sinh tử cho Bắc Kinh, đó là phát triển hạ tầng cơ sở cho các cái tỉnh bị khóa trong lục địa của Trung Quốc và không có đường thông thương ra ngoài, cho nên cũng là những khu vực mà gọi là lạc hậu nhất. Thì các cái tỉnh đó là Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam và Quảng Tây. Và Bắc Kinh lúc đó chủ tính bỏ ra vào khoảng 100 tỷ đô la cho hơn 50 dự án sẽ thực hiện ở cái khu vực nội địa này và sẽ nối kết với cái con đường tơ lụa trên đất liền và ngoài biển. Thành ra nó có một cái yếu tố là cái chuyện giải quyết nhu cầu nội bộ của họ trước. Thế thì vì họ vừa quảng cáo vừa tính tiền nữa, cho nên thế giới mới lúng túng không hiểu rằng cái kế hoạch tơ lụa này trị giá bao nhiêu tiền, là 40 tỷ hay là cái gì vân vân gì đó và nhắm vào những chuyện gì. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thấy ra được ba chuyện của họ. Một là khai thông khu vực lạc hậu ở bên trong, lãnh thổ của họ đó. Hai đó là mở đường qua Tây Vực và Trung Á để tiến tới Trung Đông và Âu Châu. Và thứ ba là phát triển mạng lưới hàng hải từ quần đảo Nam Dương, tức là Indonesia đó, qua đến Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và vào tới Hồng Hải và xuống đến Đông Phi.
Thưa một cách cụ thể hơn thì Trung Quốc dự kiến chi ra bao nhiêu tiền cho cái dự án con đường tơ lụa mới đó và hiện nay thì đã thuyết phục được những cái quốc gia nào rồi thưa anh?
Dạ, có lẽ chúng ta phải phân biệt được 3-4 chuyện thì mới hiểu ra cái sự thể. Nếu mà nói về bao nhiêu quốc gia thì tôi nghĩ là nó có cỡ chừng 11-12 quốc gia gì đó. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó cũng quan trọng bằng cái là Bắc Kinh nói đến 40 tỷ cho con đường tơ lụa nhưng mà họ có khi họ chủ tính nhiều hơn vậy. Trước hết thì có khoảng 100 tỷ đô la cho hơn 50 dự án, chính xác là 54 dự án ở bên trong lãnh thổ của Trung Quốc này, để giải quyết cái nạn thất quân bình trong nội bộ của họ này. Thế thì ở bên ngoài lãnh thổ thì họ có ít ra là một chục dự án công và tư hỗn hợp, tức là cả tư nhân lẫn của nhà nước này, và liên doanh giữa song phương, tức là hai nước với nhau, hoặc là đa phương, tức là nhiều quốc gia với nhau, với 11 quốc gia khác. Và các cái dự án này đã nó gồm có 4 hải cảng, chúng ta phải hiểu luôn là nó là quân cảng nữa, nó là 3 thiết lộ, tức là 3 con đường hải xa, 2 ống dẫn khí đốt này, và 1 xa lộ, mà đều là những dự án có tính chất chiến lược về kinh tế lẫn cả an ninh nữa. Thế thì cho các cái dự án quy mô đó, được Bắc Kinh đã dự chi một ngân sách trị giá là hơn 240 tỷ đô la của họ đó, và trong những cái năm sắp tới. Và chưa kể 100 tỷ của cái tân ngân hàng phát triển, tức là ngân hàng BRICS, và 100 tỷ của cái ngân hàng đầu tư hạ tầng Á Châu AIIB đang được thành lập với cái sự tham gia của 57 quốc gia đã thực hiện.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng ta vừa điểm qua những nước cờ mà Trung Quốc đã từng bước đặt ra để tiến đến những cái mục tiêu kinh tế, nhưng mà bên cạnh những cái mục tiêu kinh tế đó thì cũng còn có những cái mục tiêu ngầm mà Bắc Kinh không nói ra. Vậy những mục tiêu đó là gì thưa anh?
Dạ thưa, về có bốn mục tiêu chính thức mà đã được Tập Cận Bình nói ra, thì bốn cái mục tiêu đó là: thứ nhất là tự do chuyển dịch tài hóa, tức là tài sản và hàng hóa đó, và cải thiện việc sung dụng tài nguyên, tức là bố trí cái phương tiện đầu tư các thứ. Trong đó đó chúng ta nhớ đến rằng là cái dự án của các cái tỉnh ở trong nội bộ của Trung Quốc đó, tức là cải thiện cái việc sử dụng tài nguyên, là đặc biệt thay vì chỉ có tập trung phát triển các cái vùng duyên hải, các tỉnh ở vùng duyên hải miền Đông, thì phải mở ra lo cho các cái tỉnh ở miền Tây. Cái mục tiêu thứ nhì đó là phối hợp và hội nhập chính sách kinh tế của Trung Quốc với các nước khác. Và thứ ba đó là tăng cường cái mạng lưới kết nối mà Âu Châu, Á Châu, Phi Châu và các cái mặt biển phụ cận với lại khu vực đó. Và thứ tư là khai thác cái tiềm năng của thị trường để khuyến khích đầu tư và tạo ra công ăn việc làm. Thế thì chính thức thì họ có thể rằng là chúng ta hiểu rằng họ muốn chiêu dụ các nước Á Châu cùng tham gia thực hiện những cái dự án đó. Thì cái quyền lợi và nhu cầu xây dựng của Á Châu được người ta ước tính là khoảng chừng 1.000 tỷ đô la một năm. Thế còn cái mục tiêu thật của họ đó thì tôi nghĩ rằng đó là mở rộng ảnh hưởng của đồng bạc Trung Quốc, tức là cái đồng nhân dân tệ hay là cái đồng nguyên, trong cái luồng giao dịch và đầu tư với các nước châu Á. Tại vì những cái dự án này đó thì họ sẽ phải tìm cách họ gài vào những cái điều kiện đó là chi bằng tiền của Trung Quốc chẳng hạn. Sâu xa hơn đó thì có cái mục tiêu đó là tăng cường sức mạnh kinh tế với các cái nước đối tác của Trung Quốc, là 11 quốc gia mà hồi nãy mình vừa nhắc đến. Cái mục tiêu thứ ba đó là dùng quyền lợi kinh tế mua chuộc các nước để hợp thức hóa cái sự xuất hiện của Trung Quốc như là một cường quốc hải dương. Trong đó, đó thì có cả cái việc là hợp thức hóa cái hành vi họ chiếm đóng của Trung Quốc ở ngoài Đông Hải. Thì chúng ta phải hiểu là cái con đường tơ lụa đó thì nó bao trùm lên cả cái khu vực gọi là biển Hoa Nam của họ, tức là cái biển Đông Nam Á của chúng ta đó, cái Đông Hải của chúng ta. Và cái mục tiêu sau cùng thì tôi nghĩ rằng là chính là để đẩy lùi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Úc và của Ấn Độ nữa, thưa cô.
Bắc Kinh có thể lên khung một cái kế hoạch quy mô như vậy, thế nhưng mà xin anh một câu hỏi liên quan đến cái tính khả thi của cái dự án khổng lồ này ạ.
Và thưa, tôi nghĩ rằng là xưa nay đó, Bắc Kinh đó chuyên trị về cái việc mà làm ra những cái dự án hạ tầng lỗ lạ hoặc là lỗ trầm trọng ra. Cái lý do bên trong đó là vì các cái chính quyền địa phương của họ đó thường vay tiền và đi làm ẩu. Cái lý do với bên ngoài đó thì là các cái doanh nghiệp của Trung Quốc đó là thường hay làm bậy khi mà đầu tư ra ngoài và có cái tiêu chuẩn an toàn rất thấp và những cái rủi ro tín dụng rất cao. Cho nên 90% những cái dự án đó họ thực hiện ở nước ngoài đó là đều mất tiền hết tất cả. Chẳng hạn như người ta đã tính từ 2005 cho đến 2014 thì đã có ít ra 130 dự án của thất bại và mất cỡ chừng 200 tỷ đô la, tức là bằng 1/3 của tổng số đầu tư của Trung Quốc ra ngoài. À, cũng vì vậy nên tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh mới cần cái sự góp sức của các cái xứ khác để chia sẻ rủi ro này và nâng cao cái khả năng gọi là quản lý những dự án. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là rủi ro thì nó vẫn còn. Vì khi mà nhà nước thực hiện chẳng hạn hay là có sự can dự của nhà nước thì nó lại có cái nạn gọi là ỷ thế làm liều, trong cái thuật ngữ bảo hiểm và kinh tế được gọi là Moro Raja, thưa cô. Và sau cùng đó thì nhiều nước khác thì cũng e ngại âm mưu bành trướng của Bắc Kinh, cho nên chưa chắc họ đã mua cái giải lụa của Trung Quốc để tự thắt cổ sau này.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Thưa quý vị, chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí khoa học với đề tài Thành phố nổi trên biển, phải chăng giấc mơ sống ở đảo của con người sắp thành hiện thực, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Toàn bộ ban biên tập làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur www.rfi.fr.